Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. 4.200 di dân đã được cứu ở Địa Trung Hải hôm thứ Sáu. Và Chủ tịch FIFA nói ông không phải là viên chức cấp cao mà lệnh khởi tố của Mỹ cho là đã chuyển tiền hối lộ cho các viên chức CONCACAF.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter nói rằng hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông hoàn toàn không phù hợp với luật pháp quốc tế và Hoa Kỳ chống đối bất kỳ mưu toan nào nhằm quân sự hóa những phần đất có tranh chấp. Phát biểu tại một cuộc hội thảo an ninh cấp cao ở Singapore ngày hôm nay, Bộ trưởng Carter nói rằng Hoa Kỳ rất đổi quan tâm về quy mô của hoạt động xây đảo của Trung Quốc và về việc các đảo nhân tạo này có thể bị quân sự hóa thêm nữa. Ông nói với các giới chức quân sự của các nước Á Châu Thái Bình Dương tham dự diễn đàn an ninh có tên đối thoại Shangri-La rằng tuy các nước khác có yêu sách chủ quyền trong khu vực đã thiết lập những tiền đồn ở quần đảo Trường Sa, nhưng Trung Quốc đã đi xa hơn và nhanh hơn bất kỳ các nước khác và đã lấp biển để có được 800 hectare đất chỉ trong vòng 18 tháng. Ông cũng nói rõ là Hoa Kỳ không công nhận bất kỳ mưu toan nào của Trung Quốc nhằm thiết lập khu vực hải phận quốc gia 22 km xung quanh các hòn đảo, những hòn đảo san hô và bãi cạn hiện đang trong vòng tranh chấp. Ngoài ra, ông Carter cũng loan báo một chương trình mới trị giá 425 triệu đô la để giúp các nước Đông Nam Á tăng cường khả năng của hải quân và lực lượng tuần duyên. Một thành viên của phái đoàn quân đội Trung Quốc tham dự hội nghị là Thượng tá Triệu Hiểu Trác của Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, nói rằng những phát biểu của người đứng đầu của giác đài là vô căn cứ và không có tính chất xây dựng. Trung Quốc nhất bực cho rằng họ có chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, là nơi có những tuyến hàng hải vô cùng quan trọng của thương mại thế giới. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông. Tại cuộc họp báo sau bài diễn thuyết của Bộ trưởng Carter, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói là chúng tôi tin rằng những gì mà Bộ trưởng Carter phát biểu hôm nay là rất quan trọng và bây giờ chúng tôi muốn thấy nó được chuyển thành hành động. Một cơn địa chấn cực mạnh đã làm rung động đáy biển Thái Bình Dương ngày hôm nay cách Tokyo khoảng 900 km về hướng nam. Các nhà khoa học cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần vì tâm chấn nằm ở độ sâu hơn 600 km. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, thì cơn địa chấn này có cường độ 7.8 tương đương với trận động đất đã giết chết gần 9.000 người ở Nepal hồi tháng trước. Rủi ro của trận động đất hôm nay đối với các khu vực dân cư không lớn, mặc dù nó được cảm nhận ở Tokyo là nơi mà các tòa nhà bị rung lắc vào khoảng 8 giờ 25 phút tối giờ địa phương. Cơ quan khí tượng Nhật nói cơn địa chấn này có cường độ 8.5. Khu vực có người ở gần nhất với tâm chấn là những hòn đảo thuộc quần đảo Ogasawara nằm rải rác trong một khu vực rộng lớn ở vùng Bắc Thái Bình Dương. The Voice of America, VOA. Tuần duyên Italia đã cứu hơn 4.200 người di dân ở Địa Trung Hải hôm thứ Sáu. Lực lượng tuần duyên có được sự trợ giúp của Hải quân Italia cùng với các chiếc tàu của Đức và Ireland tham gia chiến dịch Triton của Liên hiệp Âu Châu. Lực lượng tuần duyên Italia cho biết họ cũng tìm thấy 17 thi hài. Hiện chưa rõ nguyên do của những vụ tử vong đó, nhưng các giới chức Italia mô tả điều kiện tồi tệ như đói khát, dãy dầu, mưa nắng và bạo động trên các chiếc tàu phần lớn là cũ kỹ và ọp ẹp. Người vừa tái đắc cử chức vụ chủ tịch của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, ông Sepp Blatter đã tìm cách tránh xa vụ tai tiếng về 150 triệu đô la tiền hối lộ. Phát biểu với báo chí ngày hôm nay tại Thụy Sĩ, ông Blatter nói ông không lo cho cá nhân ông khi nói về cuộc điều tra của Mỹ được loan báo hồi đầu tuần này. Ông cho biết ông không phải là viên chức cấp cao của FIFA mà lệnh khởi tố của Mỹ nói là đã chuyển 10 triệu đô la cho các giới chức CONCACAF để họ bỏ phiếu chọn Nam Phi làm nước đăng cai World Cup năm 2010. Ông cũng nói rằng FIFA sẽ không thay đổi địa điểm tổ chức World Cup 2018 và 2022 ở Nga và Qatar. Ngày hôm qua, ông Blatter đã giành được chiến thắng một cách dễ dàng để giữ chức chủ tịch cho nhiệm kỳ thứ 5, mặc dù 14 viên chức của FIFA bị bắt hồi đầu tuần này vì các cáo trạng tham ô và Hoa Kỳ cùng với Thụy Sĩ loan báo các cuộc điều tra tham nhũng đối với những cách thức làm việc của FIFA. Thụy Sĩ hiện đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về các cuộc vận động của Nga và Qatar để đăng cai World Cup 2018 và 2022. Hai nước này tuyên bố họ không làm gì sai trong cuộc vận động của mình.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các nhà tranh đấu người Syria cho biết một vụ không kích của các lực lượng chính phủ đã giết chết 71 người, hầu hết là thường dân, tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc. Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại Anh, nói rằng trực thăng của quân đội Syria đã thả bom thùng xuống khu Sa do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo và xuống một ngôi chợ ở thị trấn Anbab do nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Bom thùng là loại vũ khí thô sơ được chế từ những thùng dầu, thùng ga hoặc thùng nước, trong đó có chứa đầy chất nổ và sắc vụn. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Iran ngày hôm nay gặp nhau tại Thụy Sĩ nhằm tìm cách đạt được một thỏa thuận hạt nhân có tính chất lịch sử để các thanh sát viên quốc tế có quyền tiếp cận các cơ sở quân sự và các khoa học gia của Iran. Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran ông Javad Zarif ở Geneva diễn ra một tháng trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 6 để đạt được một thỏa thuận chung cuộc. Tuy nhiên, lãnh tụ tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei nói rằng các thanh sát viên quốc tế sẽ không được tiếp cận các địa điểm quân sự và các nhà khoa học của Iran trong bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với các cường quốc thế giới. Nhóm B5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức nói rằng các thanh sát viên phải có quyền tiếp cận như thế để có thể xác định Iran có tìm cách chế bom hạt nhân hay không. Iran nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục đích hòa bình như nghiên cứu y khoa và sản xuất điện năng. Nhóm hiếu chiến Boko Haram ở Nigeria đã giết chết 13 người và làm bị thương 17 người trong một vụ tấn công ở vùng Đông Bắc. Các giới chức an ninh và những người mục kích cho biết là phiến quân đã bắn súng phóng lựu vào một khu dân cư ở thành phố Maiduguri của tiểu bang Borno hồi khuya thứ Sáu. Một cư dân ở đây cho biết ông đã nghe thấy 40 tiếng nổ trước khi không đếm được nữa. Những người mục kích nói rằng sau vụ tấn công thì những tay súng của lực lượng dân vệ đã tràn ra đường để ngăn không cho Boko Haram tiến vào thành phố. Vụ tấn công này diễn ra vài giờ sau khi những phần tử khủng bố của Boko Haram đánh bom một địa điểm làm đám cưới tại một ngôi làng cách Maiduguri khoảng 270 km. Những người mục kích nói rằng một vụ nổ thứ nhì đã xảy ra trong lúc dân chúng ở đây tìm cách cứu giúp các nạn nhân của vụ nổ thứ nhất. Có 7 người thiệt mạng và mấy mươi người khác bị thương trong vụ đánh bom kép này. Tại Hoa Kỳ, thì Ngũ Giác Đài cho biết số vụ gửi nhầm bào tử sống của vi khuẩn gây bệnh than tới các phòng thí nghiệm ở Mỹ và ở nước ngoài nhiều hơn con số mà họ loan báo lúc đầu, và họ đã ra lệnh thực hiện một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, đại tá Steve Warren cho biết trong một thông cáo hôm thứ Sáu rằng vi khuẩn bệnh than sống đã được gửi tới 24 phòng thí nghiệm tại 11 tiểu bang ở nước Mỹ và hai nước là Nam Triều Tiên và Australia. Hôm thứ Năm, Ngũ Giác Đài cho biết một phòng thí nghiệm của quân đội Mỹ ở tiểu bang Utah đã gửi nhầm bào tử sống của vi khuẩn gây bệnh than tới các phòng thí nghiệm dân sự ở 9 tiểu bang và một phòng thí nghiệm của quân đội ở Nam Triều Tiên. Trong thông cáo hôm thứ Sáu, đại tá Warren nói không có rủi ro được biết đối với công chúng và rủi ro đối với nhân viên phòng thí nghiệm ở mức cực kỳ thấp từ những vụ gửi nhầm này. Ông cho biết thêm là Bộ Quốc phòng đang cộng tác chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ để điều tra vụ này. Hôm thứ Năm, Ngũ Giác Đài nói rằng họ đã ngưng tất cả những vụ gửi bào tử vi khuẩn bệnh than trong lúc chờ đợi kết quả điều tra. Tại Đông Nam Á, thì các nước ở khu vực này đã đồng ý tăng cường những nỗ lực để tìm kiếm và cứu vớt hàng vạn người di dân đang lênh đênh trên biển. Tuy nhiên, một thông cáo công bố vào lúc kết thúc cuộc hội nghị khu vực đã không đề cập tới người Rohingya là những người chạy khỏi Myanmar và là chiếm đa số trong khối người vượt biển. Tại hội nghị một ngày ở Bangkok hôm thứ Sáu, các nước bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đã đồng ý thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống buôn người. Họ cũng cam kết giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề vượt biên, kể cả việc cải thiện điều kiện sinh sống của những người muốn bỏ nước ra đi. Tuy nhiên, ngôn từ của thỏa thuận này đã được sử dụng một cách rất cẩn thận để tránh gây bực dọc cho Myanmar và không đề cập tới người Rohingya thiểu số. Myanmar không công nhận người Rohingya theo đạo Hồi là sắc tộc thiểu số và họ không chịu cấp quốc tịch cho hầu hết những người này bởi vì họ cho rằng những người đó là người nước ngoài đến từ Bangladesh. Cũng trong ngày thứ Sáu, Myanmar cho biết hải quân của họ đã chặn một chiếc tàu ven biển của nước họ với hơn 700 di dân trên tàu, và họ nói rằng những di dân đó là người Bangladesh. Sau cuộc họp hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ bắt đầu các chuyến bay trinh sát trong không phận của Thái Lan để giúp tìm kiếm những thuyền nhân mắc kẹt trong các vùng biển ở Đông Nam Á. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ bà Ann Richard nói với báo chí tại Bangkok rằng hàng vạn thuyền nhân lên đên trên biển cần được cứu giúp ngay tức khắc.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Việt Nam phát thông điệp tới Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter dự kiến sẽ tới Việt Nam cuối tuần này sau khi tham dự diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore trong bối cảnh bùng ra khẩu chiến Mỹ-Trung về vấn đề Biển Đông. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius vừa tiết lộ về chuyến công du của ông Carter với hãng tin Bloomberg, đồng thời nói thêm rằng những hành động tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ của Trung Quốc ở Biển Đông đã đẩy Mỹ và Việt Nam lại gần nhau hơn. Chính quyền Hà Nội chưa có thông báo chính thức về chuyến thăm mà giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ tại Đại học George Mason Hoa Kỳ nói là có tầm quan trọng khá đặc biệt này.
Ông Carter sang Shangri-La rồi mới đến Việt Nam. Trong khi đó thì có một phái đoàn quốc hội của Thượng nghị viện Hoa Kỳ đó, mà hướng dẫn bởi ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng lại sang đó trước khi ông Carter sang. Dĩ nhiên là hai cái người đó đó, họ sẽ thảo luận với nhau Shangri-La rồi ông Carter trở lại Việt Nam. Vấn đề gì thật ra thì ông Bộ trưởng Quốc phòng sang thì chỉ nói chuyện quốc phòng thôi. Mà báo chí còn nói thêm là sẽ nói vấn đề Biển Đông. Nói cái chuyện đó rất quan trọng là bởi thứ nhất là đương có chuyện Biển Đông xảy ra. Thứ hai là cả hành pháp lập pháp họ cùng đến đó để họ có lẽ có một lập trường nào gọi là thống nhất giữa hai bên đó để họ thăm dò cho Việt Nam thế nào. Tôi nghĩ là ngoài cái việc mà báo chí nói Biển Đông thì tôi chắc chắn là cái chuyện đó sẽ thảo luận những cái nội dung mà ông Trọng sắp sang đây đó.
Học giả này nhận định thêm rằng tình hình Biển Đông hiện nay rất căng thẳng và có thể tiến tới nguy hiểm sau khi Bắc Kinh và Washington lời qua tiếng lại về các hoạt động cấp tập, lấn biển, xây đảo của Trung Quốc. Tranh chấp trên biển được coi là một trong những vấn đề nằm cao trong nghị trình năm nay tại cuộc đối thoại Shangri-La kéo dài từ ngày 29 tới 31 tháng 5. Tin cho hay Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tới tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực. Trong khi đó, tới ngày 27 tháng 5, vẫn chưa rõ quan chức nào của Việt Nam tham dự diễn đàn, và hiện nay chỉ có ông Lương Lê Minh xác định tham gia trên cương vị Tổng Thư ký ASEAN. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ tới Việt Nam ngay sau khi tham dự đối thoại Shangri-La. Dù Hà Nội và Washington đang xích lại gần nhau, giáo sư Hùng nhận định về các trở ngại còn tồn tại trong quan hệ quân sự giữa hai nước. Nhà nghiên cứu này nhận xét.
Việt Nam vẫn còn nghi ngờ Mỹ. Một số người vẫn sợ cái gọi là diễn biến hòa bình đó. Họ cho là Mỹ có thể sử dụng cái vấn đề là nhân quyền để làm xói mòn cái chế độ của họ. Dạo này bớt đi nhưng mà ít nhất cũng vẫn còn một số người họ tin như vậy. Đó là một cái trở ngại chính. Việt Nam thì muốn có cộng tác với Mỹ nhiều hơn. Nhưng một mặt là phải nhìn đến Trung Quốc. Việt Nam thì không muốn làm mất lòng Trung Quốc. Một đằng thì bực tức nó bắt nạt mình, một đằng thì lại không dám lòng mất lòng nó. Cái đó là một cái trở ngại chính trong việc mà quốc phòng hai bên nó có thể đi tiến xa được.
Ông Hùng nói thêm rằng chuyến thăm của người đứng đầu Ngũ Giác Đài sẽ phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc về sự hợp tác quân sự giữa Hà Nội và Washington. Chính sách quyết liệt hay không, nó sẽ thể hiện bằng hành động của Việt Nam trong chuyến thăm của ông Carter, giáo sư này nói. Trước khi ông Carter đặt chân tới Hà Nội, các thượng nghị sĩ Mỹ là John McCain và Jack Reed cũng sẽ tới thăm Việt Nam và dự kiến sẽ gặp thảo luận các vấn đề an ninh, kinh tế, khu vực với quan chức nước chủ nhà. Sau đó, đoàn thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện của Hoa Kỳ sẽ sang Singapore để dự đối thoại Shangri-La. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã đón tiếp nhiều phái đoàn cấp cao của cả hai ngành lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ. Phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội hồi tháng 3 vừa qua, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói rằng việc tiến hành thường xuyên các chuyến thăm quân sự cấp cao giúp cả hai bên hiểu và trở nên thoải mái với nhau hơn, và sự hiểu biết lẫn nhau này đang biến lời nói thành hành động. Nhà ngoại giao kỳ cựu này nói thêm rằng quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Hà Nội và Washington đang đóng vai trò quan trọng đối với sự trỗi dậy của Việt Nam là một quốc gia vững mạnh, thịnh vượng và độc lập.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, học sinh mẫu giáo tại trường tiểu học John Burroughs ở lại lớp thêm một giờ nữa không phải để luyện toán hay là bài đọc, nhưng để nếm món cải xoăn. Đối với nhiều em, đây là lần đầu tiên thử món này. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Aru Pandey và Roseanne Skirbo về việc dạy học sinh tiểu học ăn uống lành mạnh để tránh béo phì và khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ về chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến môi trường như thế nào.
Em Robert Smith khen ngon khi em ăn những lá cải xanh trộn với dầu olive. Kể từ khi bắt đầu năm học, cô Karen Davison, thành viên của tổ chức Food Course tại Washington, D.C., mỗi ngày đều giới thiệu các loại rau mới cho các em học sinh 5 tuổi, khi dạy các em về nguồn gốc của thực phẩm và làm thế nào chọn các thức ăn lành mạnh hàng ngày. Cô Davison nói,
they see a lot of packaged food. If they eat vegetables, they're not necessarily fresh.
Các em thấy nhiều thức ăn đóng gói. Nếu các em ăn rau, không nhất thiết phải tươi, không nhất thiết còn nguyên. Do đó, có thể mang đến cho các em rau tươi, lá xanh, trái cây thích mắt, thì thực sự là một kinh nghiệm to lớn đối với các học sinh này.
Trong năm thứ năm này, Food Course đưa hơn 180 người trẻ Mỹ vào 500 trường học trên toàn nước Mỹ. Tại đây, họ chú trọng đến việc dạy cho các em học sinh về dinh dưỡng, giúp các em có những sinh hoạt thực tế, cũng như giúp các em thức ăn lành mạnh hoặc trong các nhà ăn hay trong cộng đồng rộng lớn hơn. Được tài trợ bởi chương trình AmeriCorps, Food Corps cũng cộng tác với các tổ chức hiện có để thành lập các vườn rau trong trường học và mang những thức ăn lành mạnh vào các cửa hàng, đặc biệt tại các khu vực thành thị lợi tức thấp, nơi việc lựa chọn có thể bị hạn chế. Cô Maddy Morales, The Food Course, nói nhiệm vụ này đặc biệt thiết yếu vào lúc tỷ lệ béo phì của trẻ em tại Mỹ tăng gấp đôi trong 30 năm qua.
Hoàn toàn không thể nào chấp nhận được việc có dân số không khỏe mạnh. Và về một phương diện nào đó, thực sự có những quan ngại là việc này ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của chúng ta, ảnh hưởng đến khả năng là một quốc gia sản xuất, và nhất định chúng ta phải thay đổi hệ thống này.
Đây cũng là thông điệp để nhắc phu nhân Mỹ Michelle Obama phản ánh. Vào tháng Giêng năm nay, bà đã chọn đồng sáng lập viên của Food Course là bà Debra S. Meyer vào chức vụ cố vấn cao cấp về chính sách dinh dưỡng và là người đứng đầu sáng kiến Hãy Tiến Lên nhằm giảm bớt trẻ em béo phì trong vòng một thế hệ bằng cách ăn uống lành mạnh và hoạt động thể dục thể thao. Trong hơn một thập niên, bà Debra, bạn bè thường gọi là Deb, đã dẫn đầu trong việc dạy các em về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh. Trong một tuyên bố, đệ nhất phu nhân Mỹ nói, từ lớp học và vườn rau cho đến nhà bếp và nông trại, bà Deb đã giúp cho việc học hỏi về dinh dưỡng trở nên thích thú đối với các em và trẻ em trên toàn nước Mỹ có thể tiếp cận được. Bà S. Meyer đã tham dự lễ hội hàng năm trồng rau thuộc chương trình vườn nhà bếp của Tòa Bạch Ốc, nơi đệ nhất phu nhân Obama cũng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập sáng kiến Hãy Tiến Lên. Vào một ngày nắng ấm tại bãi cỏ phía Nam, bà Obama quỳ gối cùng với các học sinh trên toàn nước Mỹ trồng rau dền, cải củ, cải xanh Trung Quốc bông cải xanh và salad, trong khi thúc đẩy mọi người trồng cây trong vườn và chia sẻ 5 điều họ đang làm để đưa đến một cuộc sống lành mạnh qua biểu tượng dấu pau Give Me Five Challenge trên trang web của bà. Bà Obama nói,
hãy chia sẻ những tiến bộ của chúng ta vì chúng ta sẽ trở lại và thu hoạch trong vài tháng tới. Và tôi thích được thấy những mảnh vườn khác của cộng đồng, của trường học, các khu vườn trường học đang thành lập để tiến đến việc giúp các con em chúng ta ăn uống lành mạnh hơn.
Bà Obama bắt đầu chiến dịch Hãy Tiến Lên vào tháng 2 năm 2010, đề cập đến mức béo phì gia tăng trong số các trẻ em nước Mỹ có liên hệ đến nguy cơ mắc những chứng bệnh kinh niên như tiểu đường, bệnh tim mạch và bệnh suyễn. Theo như Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, thì có hơn 1/3 trẻ em và người lớn cân nặng quá mức hay béo phì. Con số này cao hơn đối với người Mỹ gốc châu Phi hay giới trẻ gốc châu Mỹ Latin. Để nhắc phu nhân Mỹ đã hoạt động để đưa các thức ăn lành mạnh vào trường học và khuyến khích các hoạt động thể chất trong giới trẻ khi cộng tác với các công ty lớn như Nike để đảm bảo những nỗ lực này có tính cách lâu dài. Ông Peter Slavin, tác giả cuốn sách Michelle Obama, Một Cuộc Đời, nói sáng kiến Hãy Tiến Lên phù hợp với sứ mạng của đệ nhất phu nhân trong việc giúp các người kém may mắn tại Mỹ. Ông cho biết thêm là về mặt di sản của chính sách của đệ nhất phu nhân, ông nghĩ là có một yếu tố giải quyết những bất bình đẳng trong tất cả việc làm của bà, kể cả hướng dẫn trong chương trình dinh dưỡng. Cần phải ghi nhận là có khoảng 30 triệu bữa ăn được bán tại các trường công mỗi ngày, và khoảng 70% các bữa ăn này được các em học sinh mua. Những em này không thể mua được toàn bộ thức ăn. Do đó, dinh dưỡng đặc biệt quan trọng đối với học sinh. Tại trường tiểu học John Borough, chỉ cách tòa bạch ốc vài km, những người trẻ sẵn sàng thay đổi bởi những sáng kiến như của Food Course, và không chỉ có học sinh học được cách ăn uống lành mạnh. Giáo viên tiểu học Dion Hamion nói, cô Davison, thành viên của Food Course, đã khuyến khích bà ăn rau mà bà chưa bao giờ nghĩ là bà thích.
Đặc biệt là cải xanh, tôi thường từ chối không ăn và nói, không cảm ơn. Nhưng khi nếm thử tôi nói, ồ, tôi thích món này. Tôi về nhà và bắt đầu nấu món cải xanh.
Cô giáo Hamion cho biết chương trình này đã giúp học sinh của cô thói quen ăn uống lành mạnh, và hy vọng các em sẽ tiếp tục như vậy trong những năm tới. Cứ mỗi 5 năm, Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố hướng dẫn về ăn uống cho người Mỹ căn cứ trên những tài liệu mới nhất về khoa dinh dưỡng. Mục đích là để ngăn chặn nạn béo phì và những chứng bệnh kinh niên bằng chế độ ăn uống giàu rau quả và ít các thức ăn nhiều thịt. Tuy nhiên, đặc biệt là vào tháng 3 năm nay, một ủy ban cố vấn cho Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ lần đầu tiên khuyến cáo là người Mỹ nên để ý đến vấn đề môi trường khi chọn các thức ăn lành mạnh. Bà Janet Riley, Phó Chủ tịch Viện Thịt Bắc Mỹ, một hiệp hội thương mại của công nghiệp gia cầm và thịt, nói những khuyến cáo này ảnh hưởng đến các bữa ăn trưa tại trường học và những chương trình của liên bang dành cho các người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em. Bà nói đây là một vài thành phần trong dân số dễ bị ảnh hưởng nhất, những người cần chất đạm, đa sinh tố và khoáng chất có trong thịt và gà vịt. Phúc trình dài 571 trang có tính cách khuyến nghị được công bố để công chúng cho ý kiến. Và trong số những điểm gây tranh cãi là việc đề cập đến mối quan hệ giữa lựa chọn các thức ăn lành mạnh và sự bền vững của môi trường. Bà Riley nói, việc này vượt quá nội quy của ủy ban.
Ủy ban được yêu cầu chú trọng đặc biệt đến dinh dưỡng. Khi ủy ban thành lập một tiểu ban về sự bền vững, các dân biểu trong ủy ban ngân sách Hạ viện đưa một câu vào dự luật ngân sách nói rằng, hãy lo về dinh dưỡng, đừng đi lạc sang môi trường.
Tuy nhiên, theo như bà Janet Lawson, Giám đốc Viện Nghiên cứu của Viện Chính sách Trái đất, một tổ chức về chính sách môi trường, thì việc bước sang môi trường có lợi cho công chúng và trái đất.
Sản xuất thịt tạo ra rất nhiều khí carbon, tạo ra khí thải nhà kính làm cho trái đất nóng dần. Và do đó, nếu quan tâm đến biến đổi khí hậu, bạn nhận thức được rằng bạn cần ăn thịt ít hơn trong quá trình sản xuất thực phẩm để giảm bớt chất carbon.
Chăn nuôi gia súc cũng cần nhiều đất, thức ăn và nước uống, gây thêm căng thẳng cho môi trường. Tuy nhiên, theo bà Riley, thì việc đưa những khuyến cáo về môi trường vào hướng dẫn về ăn uống gửi một thông điệp không hay và đơn giản hóa quá mức về thực phẩm. Bà nói,
khuyến cáo mọi người ăn ít thịt hơn sẽ có ảnh hưởng to lớn đến môi trường. Chúng ta cần thêm nhiều dữ liệu. Chúng ta cần một ủy ban các chuyên gia trong lĩnh vực đó để xem xét và đưa ra những khuyến cáo thực tiễn nếu chúng ta muốn đi vào lĩnh vực này.
Riley nói tiếp, we can't have nutritionists trying to delve into a
field where they really don't have the expertise to make these. Chúng ta không thể để các nhà dinh dưỡng học đào sâu vào một lĩnh vực mà họ thực sự không có uy tín để đưa ra những loại khuyến cáo như vậy.
Giữa lúc việc tiêu thụ thịt giảm sút hay không thay đổi tại Mỹ, thì tại các nước đang phát triển lại có khuynh hướng trái ngược. Bà Larson cho biết, sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng và môi trường của chúng ta bị tác hại khi chúng ta thực sự có mức tiêu thụ thịt cao. Do đó, nhiều người trên thế giới đang nỗ lực cạnh tranh với lối ăn uống của người Mỹ. Và điều quan trọng đối với mọi người là biết lối ăn uống của chúng ta đang chuyển hướng. Bà Larson nói thêm là việc tiêu thụ cao các loại thịt không có tính chất bền vững. Nếu mỗi người trên trái đất ăn thịt 3 bữa một ngày như nhiều người Mỹ, thì trái đất chỉ có thể nuôi được 2 tỷ người. Bà đề cập đến Trung Quốc, nơi khuynh hướng ăn nhiều thịt đang gia tăng. Bà nói là điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ nhập cả nhiều ngũ cốc và nhiều đậu nành hơn, đặc biệt từ các thị trường trên thế giới. Việc này sẽ ảnh hưởng đến giá cả ở mọi nơi và nhiều người sẽ chịu đói. Bà Larson hy vọng văn bản cuối cùng của phúc trình hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ đưa ra một giải pháp cho những thói quen ăn uống lành mạnh.
Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng là không xuất khẩu lối ăn nhiều thịt của Mỹ, nhưng xuất khẩu thông điệp về sức khỏe và lành mạnh và bền vững môi trường, và cho mọi người thấy rằng chúng ta nhận thức được là chúng ta đã ăn quá nhiều thịt và hiện chúng ta đang ăn ít thịt hơn.
Sau giai đoạn phê bình của công chúng, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ công bố hướng dẫn cuối cùng về ăn uống nhằm vào người Mỹ từ 2 tuổi trở lên. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đạt Nguyễn ở bang Victoria, Australia hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi bị bệnh gan loại B trên mười mấy năm rồi. Cách đây 2 năm bác sĩ phát hiện tôi bị ung thư nên đã vô thuốc cho tôi và rồi đi đến giải phẫu, cắt nửa lá gan. Tôi vẫn sống sinh hoạt bình thường, thỉnh thoảng bị ngứa hậu môn. Như vậy có phải là do tiết dịch làm ngứa hậu môn và có phải là do thiếu một lá gan, thành ra gan lọc không hết hay không ạ? Tôi muốn biết bị như vậy thì kéo dài sự sống được bao lâu, sẽ có triệu chứng gì nữa không và cần phải kiêng cữ và giữ gìn gì không? Xin bác sĩ trả lời câu hỏi này cho tôi và đồng thời để giúp những người khác có đồng hoàn cảnh như tôi hiểu để giữ gìn sức khỏe tốt hơn. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về phẫu thuật cắt bỏ u bướu ở gan, từ tiếng Anh là hepatectomy. Thì cái u gồm những cái tế bào gan ác tính hay là ung thư gan, và cái từ tiếng Anh gọi là hepatocellular carcinoma hay là malignant hepatoma. Thì thường gặp nhiều nhất ở người Mỹ gốc Việt, đó là nói chuyện ở bên Mỹ. Và cái incidence là cái tỷ lệ nó xảy ra mỗi năm trong một cái dân số 100.000 người, là cái incidence của nó là 41.8, có nghĩa là chừng 41-42 người trong 100.000 người Mỹ gốc Việt bị cái u bướu này. Thì cái này nó cao hơn đối với những cái người gốc châu Á nói chung. Cái incidence đối với người châu Á nói chung ở bên Mỹ là 7.8 cho tới 11, chừng là có 1/4 thôi. Và có lẽ liên hệ tới cái bệnh viêm gan siêu vi B rất cao ở Việt Nam, ít lắm là cũng trước đây. Bây giờ thì sau khi cái áp dụng những cái chương trình chủng ngừa đối với người trẻ thì có thể chúng ta chưa biết được ra sao. Và cũng mất hết mấy chục năm trước khi cái bệnh mà viêm gan siêu vi B mà nó gây ra cái ung thư gan. thì người da trắng ở bên Mỹ thì tỷ lệ ung thư gan là thấp nhất. Cái incidence mà chúng ta vừa nói, chừng 2.6, có nghĩa là 2-3 người trong 100.000 người mới bị. Vậy là so với người Việt Nam chúng ta thì cả chục lần ít hơn. Và kế đến là người da đen thì gấp đôi người da trắng. Và cái người Hispanic cũng có tỷ lệ cỡ như vậy. Người Hispanic mà da trắng đó. Thì nếu mà không có chữa được bằng những cái phương tiện khác thì ung thư gan có thể chữa bằng phẫu thuật cắt đi một cái phần của lá gan, của cái bộ phận gan, cắt bỏ đi. Nếu mà có những cái điều kiện thích hợp như là u bướu nó chỉ ở nằm trong một chỗ, chỉ là gọi là cục bộ hay là localized ở một cái địa điểm nhất định của gan. Và những cái tế bào ung thư gan nó chưa lan ra các những cái hạch lâm ba, đây là cái lymphatic nodes nằm bên cạnh bên đó. Và cái ung thư gan nó chưa lan ra đến những cái bộ phận khác của cơ thể, chúng ta nói là nó chưa có di căn, là metastasis. Và các thử nghiệm cho thấy là cái gan còn làm việc tốt. Nếu mà cái gan nó không có làm việc tốt nữa thì người ta không có nghĩ tới cái chuyện mà cắt bỏ bớt một phần của cái gan. Và sau khi cắt bỏ một thời gian thì cái dự hậu nó tùy thuộc vào từng trường hợp, vào cái kích thước của cái u bướu. Cái u bướu đó nó nhỏ, ví dụ như nó dưới 1cm thì nó tốt hơn. Hay là về cái số lượng u bướu ở trong cái gan đó có bao nhiêu cái. Và người ta cũng tùy theo cái mức của một cái chất gọi là alpha fetoprotein ở trong máu, viết tắt là AFP, là một cái chất nó do cái u gan có những cái nơi khác tiết ra, nhưng mà trong trường hợp này thì do cái u gan tiết ra và còn nhiều yếu tố khác. Thì bác sĩ có thể nghĩ đến một số trị liệu phụ trợ khác, từ tiếng Anh người ta gọi là neoadjuvant therapies, đi phụ thêm cái vấn đề mà dùng phẫu thuật cắt một phần cái gan. Nhưng người ta có thể dùng thêm cái thuốc mà kháng chống lại cái siêu vi, hay là thuốc hay là dùng hóa trị liệu, hay là dùng một cái thuốc như là interferon và là một cái số các thuốc khác. Thì đây là một cái lĩnh vực rất chuyên môn trong cái ngành chữa trị những cái bệnh ung thư, và chúng ta không có thể bàn ở đây. Và chúng cũng đang được khảo cứu nhiều, và kết quả dứt khoát thì cũng tùy theo cái khảo cứu. Chúng ta chưa có những cái kết quả có chiều hướng lớn chung chung trong một số bệnh nhân lớn. Thì tốt hơn hết là trong mỗi trường hợp là bệnh nhân cần theo dõi hướng dẫn của bác sĩ điều trị cho mình. Bây giờ nói về sau khi đã cắt một cái phần gan thì chúng ta nói để hoàn toàn có tính cách thông tin là theo khuyến cáo của một cái cơ quan gọi là National Comprehensive Cancer Network, là một cái mạng lưới về ung thư ở cái mức quốc gia, và nó bao quát nó comprehensive. Thì sau khi cắt bỏ một cái phần gan, bác sĩ thường cho bệnh nhân chẩn đoán hình ảnh như là MRI, CT scan hay là làm sono để mà theo dõi 3 cho tới 6 tháng một lần và trong khoảng 2 cho tới 3 năm đầu. Và sau đó thì người ta theo dõi thưa hơn, chừng 6 đến 12 tháng thì người ta làm một lần cái chẩn đoán hình ảnh, đó là imaging. Và bác sĩ cũng đo cái mức AFP, chúng ta vừa nói là alpha fetoprotein ở trong máu bệnh nhân 3 tháng một lần trong 2-3 năm đầu. Và sau đó thì chừng 6 tháng hay là cho tới 12 tháng thì người ta đo một lần, có nghĩa là một năm đo chừng 1-2 lần sau 2-3 năm. Bây giờ chúng ta nói về những cái biện pháp mà chung chung mà chúng ta có thể áp dụng để giúp làm giảm cái nguy cơ về ung thư gan. Là thứ nhất là những cái loại thuốc, người ta thấy những cái loại thuốc statin, là những cái thuốc như là Lipitor hay Lovastatin, người ta dùng để hạ mức cholesterol, mức mỡ ở trong máu. Thì trong những cái trường hợp mà những người dùng thuốc này, nguy cơ ung thư gan gọi là hepatocellular carcinoma, cái loại ung thư kiểu carcinoma, thì nó có thể giảm đến 37%, có nghĩa là nó cái risk đó nó giảm xuống chừng 1/3. Những cái người mà ăn thịt trắng ở bên Mỹ này ta gọi là white meat, là cái thịt như là thịt gà, thịt thỏ hay là thịt vịt, nó chứa ít cái chất mà làm cho máu nó là màu đỏ, cái chất đó gọi là myoglobin, là cái chất mà giống như là cái chất mà huyết sắc tố nhưng mà nó nằm ở trong bắp thịt. Thì những cái thuốc, cái thịt trắng này, nó có ít cái chất đó và chúng ta gọi là white meat. Và những cái thịt đỏ thì như là thịt bò, thịt heo, thì những cái người ăn thịt trắng nó ít bị risk, ít cái cơ nguy bị ung thư gan hơn là những người ăn thịt đỏ. những cái người ăn cá nhiều, những người ăn cái chất omega 3 fatty acid, những cái chất acid mỡ omega số 3, và những cái người dùng vitamin E hay là dùng rau cải trong cái thức ăn của mình, những cái yếu tố đó cũng làm cho cái nguy cơ bị ung thư gan carcinoma nó thấp hơn. Và người ta đặc biệt người ta cũng có thấy rằng là những cái người mà uống một ngày chừng 2 tách cà phê mỗi ngày, thì cái chuyện dùng cà phê như vậy nó có liên hệ tới cái mức mà ung thư gan carcinoma nó thấp hơn, nó cũng nhiều, 43% thấp hơn cái mức trung bình. Và có thể cái chuyện này liên hệ đến những cái chất mà người ta gọi là antioxidant, những cái chất chống oxy hóa ở trong cà phê. Và cũng có thể là cái việc cà phê nó cũng làm giảm những cái chất men gan aminotransferase ở trong máu. Những cái người bệnh gan, có nếu mà gan có bệnh thì những cái chất men này nó lên cao. Và người ta có thấy là những cái người mà uống cà phê thì cái mức đó là thấp hơn ở người khác. Và nó làm giảm cái nguy cơ bị xơ gan. Xơ gan đây có nghĩa là cirrhosis. Bây giờ chúng ta nói đến các yếu tố đi đôi với nguy cơ gan. Những yếu tố này đặc biệt quan trọng đối với người Việt Nam, vì như chúng ta đã nói lúc đầu là cái người Mỹ gốc Việt có cái incidence về carcinoma, ung thư gan rất cao, nhiều lần hơn những cái nhóm dân khác. Thì thứ nhất là aflatoxin, aflatoxin viết là aflatoxin, là một cái độc tố nó do nấm sản xuất. Và những cái nấm này lúc mà nó nhiễm ở trong những cái thứ như là đậu nành, bắp, đậu phộng thì những cái thức ăn này nó nhiễm cái chất độc này. Thứ hai là một cái số nước uống, ví dụ như nước hồ nó bị nhiễm độc, là ví dụ như ở bên có một cái loại nó toxin tên là một cái loại độc tố tên là microcystin. Microcystin nó do một cái loại rong mọc ở trong nước ở một số hồ ở Trung Quốc, và người ta khám phá ra là nó là một cái chất độc, nó có làm cho cái nước nó giống như là màu xanh lá cây, và cái rong ở trong một cái số hồ nó sản xuất ra cái chất độc đó. Một cái phong tục của chúng ta bây giờ có thể ít hơn trước là ăn trầu, và tiếng Anh bên Mỹ người ta gọi là betel nut chewing, mình nhai cái hột hột cao với lại trầu đó, thì nó cũng tăng cái khả năng làm ung thư gan loại hepatocarcinoma HCC. Nó làm nguy cơ xơ gan cũng tăng, và cũng như là chúng ta chắc là cũng biết rồi là nó cũng làm cho cái nguy cơ ung thư ở trong họng, ở trong đầu, ở vùng đầu và trong cổ của chúng ta, head and neck cancer, và cái thực quản là esophagus, cái ung thư cái phần này cũng tăng với lại cái việc ăn trầu. Yếu tố kế tiếp làm liên hệ tới cái việc tăng ung thư gan là những cái người nghiện rượu, những cái người nghiện thuốc lá, những cái người bị tiểu đường, những Việt Nam gọi là đái tháo đường, thì là diabetes cũng là có cái risk cancer ung thư gan cao hơn, những cái người mập cũng có risk cao hơn, và như chúng ta đã nói là nếu mà chúng ta ăn nhiều thịt đỏ thì cái risk đó nó cao hơn là nếu mà ăn những cái thịt màu trắng như là thịt gà, thịt vịt. Riêng câu hỏi phụ mà bệnh nhân có nhắc tới là vấn đề ngứa hậu môn, thì cái ngứa hậu môn có nhiều nguyên nhân có thể xảy ra. Thì đối với người lớn, trung bình thì thường thường nhất là cái người bị bệnh trĩ là những cái mạch máu tĩnh mạch ở dưới cái vùng hậu môn nó căng ra, thường thường với cái tuổi càng ngày càng nhiều, hay là những cái người phải ngồi nhiều, những cái người mà cái áp suất ở trong bụng nó đè xuống thì những cái mạch máu đó nó căng ra, và cái phân có thể là đi lúc vệ sinh nó còn dính vào những cái chỗ đó, và nó làm hay là nó có những cái chỗ da nứt nẻ thì những cái chỗ đó nó viêm và nó làm cho khó chịu, nó ngứa. Hay là có những cái người người ta có bệnh làm cho kinh niên, người ta bị chảy nhớt ở dưới cái vùng hậu môn, như những cái người bị cái mạch lương là cái fistula, có những cái vùng, những cái ống nhỏ nhỏ mà trong đó chất tiết nó chảy ra, hay là những cái người bị viêm ruột mãn tính, inflammatory bowel diseases, hay là những cái người, một số người tây bệnh ngoài da thì cái da vùng đó cũng như cái chỗ khác nó có làm cho ngứa ngáy. Và nếu mà riêng ở trẻ em cũng có thể xảy ra, người lớn mà nếu mà ngứa hậu môn nhiều thì cũng phải nghĩ đến cái vấn đề mấy những cái đứa nhỏ đó chúng nó bị cái sáng kim, là những cái con sáng, những cái con giun nó nhỏ giống như cái kim mà nó bò từ trong cái vùng dưới của cái ruột già đi xuống dưới ở dưới hậu môn. Và người bệnh gan thì nói chung có thể ngứa da nếu mà cái mức hoang đạm, cái mức bilirubin ở trong da họ cao. Và cái ngứa đó thì có thể nó ở khắp cơ thể chứ không riêng gì vùng hậu môn. Và nói về chữa trị thì có thể là tránh rửa bằng xà bông phòng quá mạnh làm cái da, cái vùng hậu môn khó chịu. Tránh dùng những cái khăn ướt mà tẩm thuốc sẵn bên Mỹ này, người ta gọi là pre-moistened wipes, là cái đấy mình bỏ trong cái hộp, mình lấy ra mình lau. Nhưng mà trong đó nó có những cái hóa chất có thể nó làm da nó khó chịu, mà nó cũng không kéo đi những cái chất bẩn dính ở trong. Và người ta khuyên là chị lên mình lấy một miếng gòn, mình nhúng nước rồi mình lau rửa cho nhẹ và nó không có làm trầy trùa cái vùng đó. Lau rửa bằng nước lạnh, hoặc là có những cái toilet bây giờ người ta bán nó có cái tự động ngồi xuống, rồi sau khi xong thì nước nó xịt lên, nó rửa cho những cái vùng đó mà nó không có làm cho da khó chịu nhiều. Tránh những cái thức ăn chua hay là những cái thức ăn có gia vị nhiều, và tránh bón, vì như chúng ta đã nói, nếu mà bón thì cái người đó rặn nhiều và cái áp suất ở trong bụng nó đè xuống ở cái vùng những cái mạch máu, những cái tĩnh mạch ở cái vùng đó, và nó cương lên, nó sưng lên và nó dễ viêm. Nếu mà tự chữa lấy thì tạm thời có thể đi mua những cái cream như là hydrocortisone cream, là một cái loại corticoid, nó nhẹ thôi, nó 1% ở Mỹ thì người ta bán tự do những cái thuốc như vậy, có thể giúp để mà mình bớt ngứa. Nhưng mà nếu mà cái triệu chứng dai dẳng thì cũng như mọi khi, tốt hơn hết là chúng ta phải cần đi tới để bác sĩ nhìn thấy và định bệnh xem đó là cái vấn đề gì. Và cuối cùng tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi Đáp Y Học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi Đáp Y Học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
Mike and Mylan have just finished their last class of the day. Unlike the other days of the week, when they have very busy schedules, today they enjoy plenty of free time.
Mike và Mylan vừa xong giờ học chót trong ngày. Không giống như ngày khác trong tuần khi họ có chương trình bận rộn, hôm nay họ có nhiều thì giờ rảnh rỗi.
The two idioms we're learning today are couch potato and lift a finger.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là couch potato và lift a finger.
Well, it's only noontime. I'm going to the library and stay there for a couple of hours. What about you? Do you want to come along?
Mike nói, bây giờ mới là giữa trưa. Tôi sắp đi thư viện và ở đó trong vài tiếng. Cô thì sao? Cô có muốn đi với tôi không? No, I'm thinking about paying my uncle a visit. Không, tôi đang tính đi thăm chú tôi.
Which uncle? I know you have a large family.
Mike nói, chú nào vậy? Tôi biết gia đình cô đông lắm. This is my mother's youngest brother, John. He's in his early 40s, and you know what? He's obese. Fat, fat, fat. Đây là người em út của mẹ tôi, chú John. Chú mới trên 40 tuổi mà đã mập phì, mập, mập, mập.
So, now you're going to bring him a big, sweet cake?
Mike nói, vậy bây giờ, cô định mang tới cho ổng một cái bánh thật ngọt và to. Don't be mean, Mike. This man needs to be told to change his lifestyle. I'm going to say exactly what he needs to hear. Đừng có ác, Mike. Ông chú cần được bảo cho biết phải đổi lối sống. Tôi sẽ nói cho ông nghe những điều ông cần nghe cho rõ.
Watch out, there is too much traffic. The pedestrian light is not on yet.
Mike nói, cẩn thận, nhiều xe cộ quá. Cái đèn báo cho người đi bộ chưa bật lên. Look, it's on. Let's go. You can escort me across the street now. Nhìn kia, nó lên rồi, ta đi. Anh có thể hộ vệ tôi sang đường bây giờ.
Don't act like a princess, my dear. Tell me about your uncle John.
Mike nói, đừng làm như cô công chúa, cô bạn yêu quý của tôi ơi. Nói cho tôi nghe về chú John. All right, all right. He's a couch potato. I've just learned this term. Okay, okay. Chú là một couch potato. Tôi mới học được từ này.
You mean he doesn't do much work, but sits in front of the TV all the time?
Mike nói, cô kỹ nói, ông không làm gì mấy mà chỉ ngồi xem TV cả ngày, phải không? Yes. Imagine a potato sitting on a couch, a sofa. That's a funny idea, and it's truly descriptive. Đúng, tưởng tượng một củ khoai ngồi trên một cái ghế dài. Một ý tưởng thật buồn cười và tả đúng lắm.
Yeah, he is lazy. He sits around too much. He's a couch potato indeed.
Mike nói, ông lười. Ông ngồi rồi cả ngày. Ông đúng là một couch potato. Spell out the words for me so I know for sure. Đánh vần chữ này ra cho tôi biết cho đúng.
Couch, C-O-U-C-H. Potato, P-O-T-A-T-O.
Couch, C-O-U-C-H. Potato, P-O-T-A-T-O. Haha, I'm going to greet him. Hello, Uncle Couch Potato. Haha, tôi sẽ chào chú. Chào chú, Couch Potato.
Are you serious? You can't be, Mylan.
Mike nói, cô nói thật đấy à? Không thể được, Mylan. Well, why not? That's what he is. Most people his age do a lot of physical work. They either go to the gym or do housework, such as lifting or moving heavy things. He never does. Ồ, tại sao không? Chú như thế đấy. Những người tuổi chú làm việc thể chất nhiều. Họ đi tập thể dục, hoặc là việc nhà, như là nhấc lên hay thu dọn vật nặng. Chú thì không bao giờ.
That is, he doesn't lift a finger, right?
Mike nói, nghĩa là ông không nhấc một ngón tay phải không? Oh yes, he can lift his fingers. That's easy for him, for all of us too. Có chứ, chú có thể nhấc mấy ngón tay. Dễ quá cho chú, cho tất cả chúng ta.
My land, that's not what I mean. To lift a finger means to do some work. Lift, lift, finger, finger. When your family moved into your new house, everybody helped with the packing and moving, but your Uncle John didn't lift a finger, did he?
Mike nói, Mai Lan, đó không phải là ý tôi muốn nói. To lift a finger có nghĩa là làm việc. Lift, L-I-F-T, finger, F-I-N-G-E-R. Khi gia đình cô dọn vào nhà mới, ai nấy đều giúp đóng thùng, dọn nhà. Nhưng chú John không nhấc một ngón tay, đúng không? Yeah, you're so right. He's a couch potato. He never lifts a finger to help us out. That's why he has become so fat. Đúng, anh đúng quá. Chú là một couch potato. Chú không lift a finger để giúp trong nhà. Vì vậy, chú mới thành mập như vậy.
So, are you going to tell him to get up from the couch and go to the gym to work out?
Mike nói, vậy, cô sẽ nói ông đứng lên khỏi cái ghế dài và đi ra phòng tập thể dục để tập. Definitely. And to go on a low-fat diet too. I hope he'll listen. Chắc chắn. Và ăn kiêng, bớt đồ béo nữa. Tôi hy vọng chú sẽ nghe lời.
Good luck to him. He'll have a chance if he's not too hard-headed.
Mike nói, chúc ông may mắn. Ông sẽ có cơ hội tốt nếu ông không quá cứng đầu. Hard-headed. It's an idiom we have learned before. It means stubborn, doesn't it? Hard-headed, cứng đầu, đó là thành ngữ ta đã học, có nghĩa là stubborn, bướng bỉnh, phải không?
Correct. Good memory, Mylan.
Mike nói, đúng, cô có trí nhớ tốt, Mylan. Thanks. Once in a while, you're right. Well, I'm heading toward my uncle's home now. See you tomorrow. Cảm ơn anh. Lâu lâu anh cũng đúng một lần. Rồi, tôi đi đến nhà chú tôi đây. Gặp anh ngày mai nhé.
Once in a while. Then, once in a while, you have a good memory. My land. See you. Take care.
Mike nói, hẹn gặp nhau. Giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A couch potato có nghĩa là một người lười biếng, ngồi không cả ngày. Và lift a finger có nghĩa là nhấc một ngón tay. He doesn't lift a finger có nghĩa là anh ta không nhấc tới một ngón tay. Hằng Tâm và Brandon xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong bài học tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISO, biến cuộc sống thành địa ngục cho những phụ nữ và trẻ em gái khắp Iraq. Đại sứ Hoa Kỳ vô nhiệm sở đặc trách các vấn đề phụ nữ toàn cầu Catherine Russell nói, tình hình của những nhóm người thiểu số là đặc biệt ảm đạm. Hàng ngàn phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi đã bị ISO bắt cóc vào mùa hè năm ngoái. Trong suốt khoảng thời gian họ bị giam cầm, nhiều người trong số những em gái này, một số chỉ mới 7-8 tuổi, đã bị hãm hiếp nhiều lần và bị buộc phải kết hôn với những chiến binh ISO. Một số người kể lại rằng họ đã tìm cách tự sát trong khi bị giam cầm hoặc chứng kiến những nỗ lực tự sát để tránh bị hãm hiếp, bị cưỡng bức kết hôn hoặc bị buộc phải cải đạo. Một số khác bị bán làm nô lệ và đưa đến nhiều địa điểm khác nhau ở Iraq, Syria và xa hơn nữa. ISO đã công khai thừa nhận nô dịch phụ nữ và trẻ em trên tạp chí tiếng Anh trên Internet của chúng, nói rằng chúng đang hồi sinh một tập tục đúng đắn theo cách diễn giải luật Sharia của chúng. Hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái trở về sau khi bị ISO bắt giam, tiếp tục chịu khổ sở, đại sứ Russell cho biết, sau một chuyến thăm gần đây tới Iraq. Những người Iraq mà bà tiếp xúc mô tả một số phụ nữ và trẻ em gái trở về là thương tổn về tình cảm. Một số vẫn mặc cùng những quần áo mà họ mặc trong lúc bị giam cầm. Những người phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi trốn thoát khỏi ISO vẫn phải đối mặt với những thách thức to lớn và chấn thương về tinh thần từ trải nghiệm của họ. Những dịch vụ y tế và tâm lý xã hội có sẵn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của những cộng đồng người tản cư vẫn còn hạn chế. Hoa Kỳ đã có hành động để giúp đỡ, cung cấp cả viện trợ nhân đạo và những hỗ trợ khác bao trùm nhiều lĩnh vực. Hoa Kỳ cũng cam kết tiếp tục công tác của mình với chính phủ Iraq, các đối tác là những tổ chức phi chính phủ và Liên Hiệp Quốc để giải quyết nhu cầu của những người bị ảnh hưởng vì sự xâm lấn của ISIL tại Iraq. Nhưng nhu cầu là rất lớn và cộng đồng quốc tế cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ và phục vụ tốt hơn những phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, đại sứ Russell nói. Câu trả lời cuối cùng là đánh bại và tiêu diệt ISIL và hỗ trợ cho những người phụ nữ và đàn ông của Iraq trong việc tái thiết đất nước của họ. Hoa Kỳ và Iraq vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu đó bằng cách tiếp tục các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Liên minh và tăng cường khả năng phòng vệ của Iraq thông qua huấn luyện và cung cấp trang thiết bị.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter nói rằng hoạt động xe đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn không phù hợp với luật pháp quốc tế và Hoa Kỳ chống đối bất kỳ mưu toan nào nhằm quân sự hóa những phần đất có tranh chấp. Phát biểu tại một cuộc hội thảo an ninh cấp cao ở Singapore ngày hôm nay, Bộ trưởng Carter nói rằng Hoa Kỳ rất đổi quan tâm về quy mô của những hoạt động xây đảo của Trung Quốc và về việc các đảo nhân tạo này có thể bị quân sự hóa thêm nữa. Ông cũng nói rõ là Hoa Kỳ không công nhận bất kỳ mưu toan nào của Trung Quốc nhằm thiết lập khu vực hải phận quốc gia 22 km xung quanh các hòn đảo, các đảo san hô và những bãi cạn hiện đang trong vòng tranh chấp. Ngoài ra, ông Carter cũng loan báo một chương trình mới trị giá 425 triệu đô la để giúp cho các nước Đông Nam Á tăng cường khả năng của hải quân và lực lượng tuần duyên. Một cơn địa chấn cực mạnh đã làm rung động đáy biển Thái Bình Dương ngày hôm nay cách Tokyo khoảng 900 km về hướng nam. Các nhà khoa học cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần vì tâm chấn nằm ở độ sâu hơn 600 km. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, thì cơn địa chấn này có cường độ 7.8, tương đương với trận động đất đã giết chết gần 9.000 người ở Nepal hồi tháng trước. Rủi ro của trận động đất hôm nay đối với các khu vực dân cư không lớn, mặc dù nó được cảm nhận ở Tokyo là nơi mà các tòa nhà bị rung lắc vào khoảng 8 giờ 25 tối giờ địa phương. Hơn 4.200 người di dân được cứu trong một ngày tại ngoài khơi Libya trong lúc họ tìm cách vượt Địa Trung Hải để tìm kiếm một cuộc sống tử tế tại các nước Liên Hiệp Âu Châu. Giới hữu trách Italia cho biết như thế hôm thứ Bảy. Lực lượng tuần duyên với sự trợ giúp của Hải quân Italia và các chiếc tàu của Đức, Ireland, Bỉ và Anh đã đưa 4.243 di dân được cứu vào các hải cảng ở miền nam nước Ý, kể cả đảo Sicily. Theo Tổ chức Di dân Quốc tế, thì từ đầu năm tới nay, hơn 80.000 người di dân đã vượt Địa Trung Hải và có hơn 1.800 người thiệt mạng hoặc mất tích trên biển. Người vừa tái đắc cử chức vụ chủ tịch của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, ông Sepp Blatter đã tìm cách tránh xa vụ tai tiếng về 150 triệu đô la tiền hối lộ. Phát biểu với báo chí ngày hôm nay tại Thụy Sĩ, ông Blatter nói ông không lo cho cá nhân ông khi nói về cuộc điều tra của Mỹ được loan báo hồi đầu tuần này. Ông cho biết ông không phải là viên chức cấp cao của FIFA mà lệnh khởi tố của Mỹ nói là đã chuyển 10 triệu đô la cho các giới chức CONCACAF để bỏ phiếu chọn Nam Phi làm nước đăng cai World Cup năm 2010. Ông cũng nói rằng FIFA sẽ không thay đổi địa điểm tổ chức World Cup 2018 và 2022 ở Nga và Qatar. Các nhà tranh đấu người Syria cho biết một vụ không kích của các lực lượng chính phủ đã giết chết 71 người, hầu hết là thường dân, tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng trực thăng của quân đội đã thả bom thùng xuống khu xa do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo và một ngôi chợ ở thị trấn Anbab do nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Nhóm hiếu chiến Boko Haram ở Nigeria đã giết chết 13 người và làm bị thương 17 người trong một vụ tấn công ở vùng Đông Bắc. Các giới chức an ninh và những người mục kích cho biết phiến quân bắn súng phóng lựu vào một khu dân cư ở thành phố Maiduguri của tiểu bang Borno hồi khuya thứ Sáu. Vụ này diễn ra vài giờ sau khi những phần tử khủng bố đánh bom một địa điểm làm đám cưới tại một ngôi làng cách Maiduguri khoảng 270 km. Những người mục kích nói một vụ nổ thứ nhì đã xảy ra trong lúc dân chúng tìm cách cứu giúp nạn nhân của vụ nổ thứ nhất.